ông đã định bỏ rơi cô ả. Song Ba Bê lại nhận thấy, nếu ông làm như vậy thì ông thật ngu xuẩn. Đã có lần ông định gạ gẫm nàng bằng cách gợi ý là ông sẽ giảm bớt tiền thù lao dịch vụ cho nàng. Song Noel đã cự tuyệt thẳng thừng, khiến cho ông cảm thấy mình trở thành vụng về, và ông sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng về chuyện này. Ba Bê đã rủa thầm rằng cô ả khó chơi này sẽ có ngày phải trả giá. Lúc này Noel đang đứng trong văn phòng của ông, khuôn mặt đẹp của nàng lộ ra vẻ ghê tởm. Ba Bê đọc tiếp bản báo cáo với ý đồ mau tống khứ nàng đi. Phi đoàn của y đã chuyển về Kington ở Lincolnshire. Họ đang bay loại phi cơ Hurricane. Noel quan tâm đến một chuyện khác kia. Nàng hỏi, việc anh ta đính hôn với con gái của viên đô đốc đã hoãn rồi phải không? Ba Bê ngạc nhiên nhìn nàng ấp úng phải. Cô ta đã phát hiện ra hắn còn gian díu với nhiều phụ nữ khác. Hình như Noel đã đọc bản tường trình kia. Tất nhiên nàng chưa đọc, song điều đó cũng không thành vấn đề. Mối uất hận đã gắn Noel với Larry Douglas mãnh liệt, đến mức dường như không một sự việc quan trọng nào xảy ra với chàng mà nàng không hay biết. Noel cầm lấy bản báo cáo rồi ra về. Về đến nhà, nàng đọc lại chậm rãi, sau đó cẩn thận xếp vào trong đám những bản báo cáo khác và cất kỹ một nơi không ai tìm ra được. Một buổi tối thứ sáu sau buổi diễn, Noel đang ngồi trong phòng hóa trang nhà hát để tẩy trang. Có một tiếng gõ cửa. Bác già Marius gác cửa sân khấu tập tễnh bước vào. Xin lỗi tiểu thư Pay, có một ông yêu cầu tôi mang đến cho cô cái này. Noel liếc nhìn vào gương, thấy bác ta đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực đặt trong một chiếc lọ rất đẹp. Cứ đặt ở đó bác Marius ạ. Nàng bảo bác ta, rồi nhìn bác thận trọng đặt lọ hồng trên bàn. Lúc này vào cuối tháng 11, đã hơn 3 tháng nay, chẳng ai còn thấy một bông hồng nào ở Paris cả. Bó hoa này phải có đến 40 bông, cuống rất dài, màu đỏ thắm, ướt đẫm xương. Noel thấy lạ tiến lại gần, cầm tấm thiếp lên đọc. Thân tặng tiểu thư Pay khả ái, mời tiểu thư đến dự bữa ăn đêm với tôi. Tướng Hans Strader. Chiếc lọ cắm hoa kia là loại sứ Hà Lan, hoa văn tinh xảo và rất đắt tiền. Tướng Strader đã tốn nhiều công sức mới sưu tầm được. Bác gác cửa hỏi, ông ta muốn cô cho biết ý kiến. Bác bảo cho ông ta biết rằng tôi không bao giờ ăn bữa đêm và ông ấy mang đám hoa này về mà tặng vợ ông ta. Bác gác cửa trợn tròn mắt nhìn nàng, nhưng tướng... Có vậy thôi nhé. Marius gật đầu, cầm lọ hoa lên và bước vội ra khỏi phòng. Đi khắp đó đây, tung cái tin nàng đã khinh miệt một ông tướng Đức cho mọi người biết. Trước đây sự việc tương tự như vậy cũng đã từng xảy ra với nhiều sĩ quan Đức khác. Người Pháp coi nàng cũng là một dạng nữ anh hùng, có kém gì đâu. Kể cũng nực cười. Thực ra Noel không có gì để chống lại những người Nazi, chỉ có điều là nàng thờ ơ đối với họ thế thôi. Họ không tham gia phần nào vào cuộc đời cũng như những kế hoạch của nàng. Nàng dung thứ cho họ và chỉ ngóng ngóng đến ngày nào đó họ sẽ rút hết về nước. Nàng hiểu rằng nếu nàng dính líu với bất kỳ người Đức nào, nàng chỉ chuốc vạ vào thân. Có lẽ bây giờ thì chưa, không phải con người Noel hiện tại dính líu vào, mà chính là trong tương lai kia. Nàng cho rằng cái quan điểm đệ tam race sẽ thống trị lâu dài đến hàng ngàn năm là cái thứ bỏ đi. Bất kỳ một học sinh học lịch sử đều biết rõ là cuối cùng những kẻ đi chinh phục sẽ bị chinh phục. trong lúc nàng sẽ không có một hành động nào khả dĩ để cho các đồng bào Pháp của nàng sẽ đập lại nàng, một khi cuối cùng quân Đức đã bị quân đội Nazi chiếm đóng đụng tới. Và mỗi khi vấn đề ách chiếm đóng đặt ra, mà thường xuyên là như vậy, Noel tìm mọi cách lảng tránh việc thảo luận chuyện đó. Armand Gauthier rất thích thú với thái độ của nàng. Ông cố tìm cách lôi kéo nàng vào vấn đề. Ông thường hỏi, thế em không quan tâm đến việc những người quốc xã đã chinh phục nước Pháp? Thế em không quan tâm, thì đã sao nào? Vấn đề không phải như vậy, nếu ai cũng có cảm giác như em, thì chúng ta là một lũ khốn nạn. Dù sao chúng ta cũng là lũ khốn nạn. Không đâu, nếu như chúng ta tin ở ý chí tự do, em có cho rằng cuộc đời chúng ta đã phải tuân theo số mệnh ngay từ lúc chúng ta chào đời không? Chừng mực nào đó thôi, chúng ta được trao cho một thân xác, một nơi sinh, một bến đỗ trong cuộc đời. Song như thế không có nghĩa là chúng ta không thể đổi thay. Chúng ta có thể trở thành bất kỳ loại người nào như chúng ta muốn. Quan điểm của anh đúng là như vậy. Chính vì thế chúng ta phải chống lại bọn quốc xã. Nàng nhìn thẳng vào ông. Bởi lẽ Chúa ủng hộ chúng ta? Phải. Nếu như có một Đức Chúa, Noel lý sự, thì người cũng tạo ra họ cơ mà, vậy thì người cũng sẽ ủng hộ họ chứ sao? Vào tháng 10, kỷ niệm một năm Noel ra trình làng vở kịch đầu tiên, các nhà bảo trợ đã tổ chức một bữa tiệc tại Tour Đắc Răng. Hôm đó có cả các diễn viên, các chủ ngân hàng và những nhà doanh nghiệp thần thế tới dự. Khách đa phần là người Pháp, nhưng cũng có độ một tá người Đức. Vài người vận quân phục, và chỉ trừ một người, còn tất cả đều đi kèm, mỗi người một cô gái Pháp. Trường hợp ngoại lệ là một sĩ quan Đức ở tuổi ngoại tứ tuần, có bộ mặt gầy gò dài nhưng thông minh, cặp mắt xanh sâu và một thân hình lực sĩ gọn ghẽ, một vết sẹo hẹp chạy dài từ gò má xuống cằm. Noel biết rằng y đã ngắm nhìn nàng suốt cả buổi tối, mặc dù y không hề tiến lại gần nàng. Nàng hờ hững hỏi một vị chủ tiệc, người kia là ai vậy? Ông ta đưa mắt, liếc về phía viên sĩ quan đang ngồi một mình một bàn, nhấm nháp ly sâm banh, sau đó ngạc nhiên quay lại phía Noel. Cô hỏi gì mà lạ vậy? Tôi tưởng ông ấy là một người bạn của cô chứ, tướng Hans Trader đấy, ông ta ở trong bộ tổng tham mưu. Noel nhớ ra lọ hoa hồng và tấm thiếp. Nàng hỏi, làm sao ông ta lại có thể cho rằng ông ta là bạn của tôi? Người bảo trợ đỏ mặt. Một cách tự nhiên, tôi cho rằng, ý tôi muốn nói là mọi vở kịch hoặc bộ phim được dựng ở nước Pháp lúc này đều phải được người Đức tán thành. Một khi ban kiểm duyệt cố tìm cách ngăn trở không cho cô dựng một bộ phim mới, thì bản thân ông tướng kia sẽ đứng ra can thiệp, đưa ra lời tán thành của ông ta. Đúng lúc này, Armand Gauthier đưa một người tới gặp Noel. Câu chuyện chuyển qua hướng khác. Noel cũng không còn chú ý đến tướng Hans Jader nữa. Tối hôm sau khi về đến phòng hóa trang, nàng thấy có một bông hồng nhỏ trong chiếc lọ kèm một tấm thiệp nhỏ. Có lẽ chúng ta bắt đầu từ những cái nhỏ hơn. Cô cho tôi gặp được không? Hans Schader. Noel xé tan màu giấy và quẳng bông hoa vào sọt rác. Được biết là hầu như trong mọi buổi tiệc mà nàng và Armand Gauthier tới dự, tướng Stader cũng đều có mặt. Ông ta luôn luôn đứng ở phía đằng sau quan sát nàng. Sự việc xảy ra quá thường xuyên, không còn là một sự trùng hợp nữa. Noel nhận thấy chắc chắn ông ta phải khá chầy chật, mới theo dõi được các hoạt động của nàng và tìm mọi cách được mời đến những nơi mà nàng sẽ hiện diện. Nàng tự hỏi không hiểu tại sao ông ta lại quá quan tâm đến nàng như vậy. Tuy nhiên thắc mắc đó cũng là thừa và thực sự không làm nàng băn khoăn nhiều lắm. Thỉnh thoảng Noel tự tạo cho mình một niềm thú vị bằng cách khi có ai đó mời nàng, nàng cũng nhận lời nhưng lại không tới. Sau đó ngày hôm sau, nàng hỏi lại bà chủ xem tướng Seder có tới không. Câu trả lời luôn luôn khẳng định là có. Bất chấp sự trừng phạt mau lẹ và tàn bạo của quốc xã đối với những ai chống lại họ, những hoạt động phá hoại xảy ra ở Paris ngày càng nhiều. Ngoài nhóm Marquisa, còn có hàng chục nhóm nhỏ những người Pháp yêu chuộng tự do, dám liều mình chống lại kẻ thù với bất kể loại vũ khí gì họ có trong tay. Một khi chộp được cơ hội, bọn Đức lơ là canh phòng, là họ thủ tiêu lính Đức, làm nổ tan xác đoàn xe tải tiếp tế và đặt mìn phá cầu cống xe lửa. Hoạt động của họ được đăng tải trên các báo chí hàng ngày xuất bản, dưới sự kiểm soát và bị lên án, là những hành động bỉ ổi. Song đối với những người Pháp yêu nước, thì các hành động bỉ ổi đó lại chính là những chiến tích vẻ vang. Có một cái tên người luôn xuất hiện trên báo chí, được gán cho cái biệt danh là Le Cac Phác, tức là con rán, bởi vì dường như anh ta chui lùi ở khắp nơi mà bọn Gestapo không tài nào lần ra được. Không ai biết rõ anh ta là ai. Có người bảo anh ta là người Anh cư trú ở Paris. Một giả thiết lại cho rằng anh ta là người của tướng De Gaulle, lãnh tụ lực lượng nước Pháp tự do. Có người thậm chí lại còn bảo anh ta chính là một người Đức chiêu hồi. Dù anh ta là ai đi chăng nữa, thì vết tích của những con rắn đó đã vẽ chằng chịt lên khắp thành Paris, lên các tòa nhà, vỉa hè, thậm chí cả bên trong sở chỉ huy của quân đội Đức. Gestapo đang tập trung mọi cố gắng để bắt cho được anh ta. Rõ ràng có một sự thật là con rắn đã trở thành một anh hùng dân gian trong thời kỳ này. Vào một buổi chiều mưa rầm rề tháng 12, Noel đến dự khai mạc triển lãm nghệ thuật của một họa sĩ trẻ mà nàng và Armand cùng quen biết. Triển lãm được đặt tại Galerie trên phố Faubourg Saint-Honoré. Căn phòng chật kín người, nhiều nhân vật tiếng tăm đến dự, phóng viên, nhiếp ảnh có mặt khắp nơi. Khi Noel đang đi quanh phòng, ngắm hết bức tranh này qua bức tranh kia, nàng cảm thấy có ai đó chạm vào tay nàng. Nàng quay lại và bắt gặp bộ mặt của bà Rosa. Phải mất một lúc, nàng mới nhận ra bà. Vẫn khuôn mặt xấu xí quen thuộc đó, nhưng có lẽ già đi đến 20 tuổi, như thể có một phép màu gì đó đã khiến bà thành một người đáng tuổi mẹ của bà. Bà đội một chiếc mũ len rất to, và trong tiềm thức sâu thẳm của Noel, chợt nhận ra ngay là bà không mang ngôi sao với dòng chữ Juden. Noel định nói chuyện, nhưng bà già đã bóp mạnh tay nàng ra hiệu im lặng. Bà nói nhỏ, đủ nghe. Cô đến gặp tôi, ở Lê Đơ Magot nhé. Noel chưa kịp đáp, bà Rosa đã lần vào trong đám đông, và Noel bị đám phóng viên nhiếp ảnh quây kín xung quanh. Trong lúc nàng mỉm cười làm điệu bộ trước ống kính của họ, Noel vẫn luôn luôn nhớ đến bà Rosa và người cháu của bà, bác sĩ Israel Katz. Họ đã từng đối xử rất tốt với nàng trong lúc nàng gặp khó khăn. Israel Katz đã hai lần cứu mạng nàng. Noel thắc mắc không rõ bà Rosa cần gì ở nàng, có lẽ là tiền. 20 phút sau, Noel lách ra ngoài và đi taxi tới quảng trường Saint-Germain-des-Prés. Suốt cả ngày hôm đó, trời lúc mưa lúc tạnh, bây giờ chuyển sang mưa tuyết lạnh giá. xe taxi đỗ lại, ngoài trời lạnh căm căm. Từ đâu bỗng có một người đàn ông xuất hiện ngay sát bên cạnh nàng. Anh ta khoác một chiếc áo mưa, đầu đội mũ rộng vành. Phải mất một lúc lâu, nàng mới nhận ra anh ta. Cũng giống như bà cô anh ta, Israel Katz trông già sọm hẳn đi. Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Trông anh rắn giỏi, oai vệ hơn so với lần cuối cùng nàng gặp anh. Đôi mắt trũng sâu như bị mất ngủ nhiều ngày. Noel để ý thấy anh cũng không đeo ngôi sao Do Thái sáu cánh màu vàng trước ngực. Israel Katz bảo chúng ta vào trong cho khỏi bị ướt. Anh khoác tay Noel đi vào. Trong tiệm cà phê lúc này có độ 5-6 khách hàng, tất cả đều là người Pháp. Israel đưa Noel đến một chiếc bàn ở khuất vào góc phía sau. Anh hỏi, cô có uống gì không? Không, cảm ơn anh. Anh gỡ chiếc mũ ướt sũng nước mưa xuống. Noel quan sát kỹ bộ mặt anh. Nàng hiểu ngay ra rằng anh mời nàng tới nơi này không xin tiền. Anh nhìn nàng đăm đăm. Anh nói khẽ khàng, em vẫn đẹp Noel ạ. Anh đã nhiều lần xem tất cả các bộ phim và vở kịch của em. Em quả là một diễn viên xuất sắc. Thế tại sao anh không lần nào vào hậu trường tìm em? Israel ngập ngừng, sau đó cười thẹn thùng. Anh không muốn làm cho em lúng túng. Noel nhìn anh chân chân hồi lâu. Nàng muốn nhận ra anh ta định nói gì. Đối với nàng, Juden chỉ là một từ xuất hiện trên các báo chí, song chẳng có nghĩa lý gì lắm đối với nàng. Nhưng đối với nhiều người, nó quan trọng lắm chứ. Là Do Thái, có nghĩa là sẽ bị người ta quét đi, bị người ta tiêu diệt. Đặc biệt việc đó lại diễn ra ngay chính trên tổ quốc của mình. Noel nói tôi chọn bạn là việc riêng của tôi. Không ai có quyền bắt bẻ tôi được. Israel mỉm cười mếu máo. Anh khuyên rằng, đừng nên lạm dụng sự dũng cảm. Cô nên dùng nó vào việc cần thiết. Nàng bảo, anh hãy kể về anh đi. Cuộc đời tôi không lấy gì làm hấp dẫn cho lắm. Tôi đã trở thành một phẫu thuật viên. Tôi học tập dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Ajibuter. Cô có biết ông này không? Không, ông ấy là một chuyên gia tim nổi tiếng đấy. Ông ta bảo lãnh cho tôi. Sau đó những người quốc xã đã tước mất giấy phép hành nghề của tôi. Anh giơ đôi bàn tay đẹp như tạc ra ngắm nghía, như thuộc về ai khác chứ không phải của anh. Và thế là tôi xoay ra làm nghề thợ mộc. Nàng nhìn anh một lúc rất lâu. Nàng hỏi, có vậy thôi sao? Israel ngạc nhiên nhìn lại nàng, hết, tất nhiên, thế sao? Noel xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc, không có gì cả. Thế vì sao anh lại muốn gặp tôi? Anh ghé sát vào tai nàng hạ giọng. Tôi cần cô giúp cho một việc, có một người bạn... Đúng lúc đó cửa bật mở, bốn người lính Đức vận quân phục xanh xám bước vào quán rượu. Đi đầu là một hạ sĩ, viên hạ sĩ lớn tiếng ra lệnh, chú ý, yêu cầu cho xem thẻ căn cước. Mặt Israel Katz đanh lại, như thể đeo lên một chiếc mặt nạ. Noel thấy bàn tay phải của anh luồn nhanh vào túi áo khoác. Đôi mắt anh liếc về phía lối đi hẹp tới một cửa ra phía sau. Sau một tên lính đã tiến đến đứng chặn ở đó rồi, Israel hạ giọng nói nhanh, cô tránh xa tôi ra. Cô hãy đi lại phía trước cửa, đi ngay đi. Noel hỏi, tại sao? Bọn lính Đức đang xem xét thẻ căn cước của mấy người khách ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Đừng hỏi han gì nữa, đi đi. Noel ngập ngừng giây lát rồi đứng lên, tiến ra phía cửa. Mấy người lính chuyển sang chiếc bàn bên cạnh. Israel đẩy chiếc ghế lùi lại để anh có khoảng trống để hành động. Động tác của anh ngay lập tức khiến cho hai người lính chú ý, họ tiến lại phía anh, giấy căn cước. Đến lúc này Noel hiểu ra rằng, người mà bọn lính đang truy tìm chính là Israel, trong khi anh đang cố tìm cách lẩn trốn. Chúng sẽ giết anh không còn cơ hội nào nữa. Nàng quay lại gọi to về phía anh, François, ta về nhà thôi, kẻo trễ quá rồi, anh trả tiền đi, rồi ta về thôi. Bọn lính ngạc nhiên nhìn nàng, Noel quay trở lại bàn. Hạ sĩ Stutt tiến tới chỗ nàng, y mới ngoài 20, tóc vàng, má hồng hay hay như trái táo. Fraulein đi với người đàn ông này. Tất nhiên rồi, các anh không còn việc gì làm ngoài chuyện gây rắc rối cho những công dân Pháp trung thực hay sao? Noel giận dữ hỏi, xin lỗi quý tiểu thư, song tôi không phải là quý tiểu thư của nhà anh. Noel đáp lại, tôi là Noel Pay, tôi là diễn viên của nhà hát tạp kỹ, còn người này là diễn viên nam cùng diễn với tôi. Tối nay, khi tôi ăn tối với ông bạn quý của tôi là tướng Hans Seder, tôi sẽ thông báo cho ông ấy biết về hành vi của các anh chiều hôm nay. Chắc chắn ông ấy sẽ nổi đóa với các anh đấy. Noel nhận thấy trong ánh mắt của viên hạ sĩ tỏ ra công nhận điều đó. Không biết là do nhận ra tên tuổi của nàng hay cái tên tướng Strader. Nàng không rõ vì lý do gì. Y lắp bắp. Tôi xin lỗi tiểu thư. Tất nhiên là tôi nhận ra tiểu thư. Rồi y quay sang Israel Katz đang ngồi im lặng, một bàn tay vẫn đặt trong túi. Tôi không biết ông này là ai. Noel tỏ ý khinh miệt, bọn ngoại nhân các anh, biết gì nhà hát mà nói, chúng tôi sẽ bị bắt đi hay là được ra về đây? Viên hạ sĩ trẻ nhận thấy mọi người đều đổ dồn cả về nhìn y. Y phải quyết định mau chóng, y nói, tất nhiên tiểu thư và anh bạn đây không thể bị bắt được. Tôi cũng xin lỗi, nếu có điều gì đã gây phiền hà cho tiểu thư, tôi sẽ... Israel Katz nhìn viên hạ sĩ điềm tĩnh nói, bên ngoài trời đang mưa to, lính của ngài có ai tìm giúp chúng tôi một chiếc xe taxi được không? Được thôi, có ngay. Israel cùng Noel chui vào xe taxi, trong lúc viên hạ sĩ Đức vẫn đứng ngoài trời mưa nhìn theo, cho đến lúc họ đi khuất. Khi xe taxi dừng lại đợi đèn giao thông chuyển màu cách đó 3 khối nhà, Israel mở cửa xe, một lần nữa nắm lấy bàn tay nàng, rồi không một lời, anh biến vào trong đêm tối. Tối hôm đó lúc 7 giờ, khi Noel bước vào phòng hóa trang, đã thấy có 2 người đàn ông đứng đợi nàng. Một trong 2 người chính là viên hạ sĩ trẻ nàng đã gặp chiều nay tại quán rượu. Người kia mặc thường phục. Anh ta người trắng trèo, nhẵn nhụi, đôi mắt hồng. Y khiến cho Noel nghĩ đến một đứa con nít mới chào đời. Anh ta ở vào tuổi 30, khuôn mặt tròn vành vạnh, giọng cao và trong, nghe như tiếng phụ nữ cười cợt. Song ở y có một phẩm cách lạ, khó tả, sự độc ác ở y thật lạnh lùng. Cô là Noel Pay. Phải. Tôi là đại tá Kurt Muller, Gestapo. Chắc cô đã gặp hạ sĩ chút. Noel quay lại viên hạ sĩ vẻ ngạc nhiên. Không, tôi không tin là tôi đã gặp. Ở Capsules, tiếng Đức, quán cà phê. Viên hạ sĩ tỏ ra mau mắn bảo. Noel quay lại Muller. Tôi gặp không biết bao nhiêu là người. Viên đại tá gật đầu, kể cũng khó mà nhớ hết thảy mọi người, bởi cô có bao nhiêu là bạn bè tiểu thư ạ? Nàng gật đầu, đúng thế. Chẳng hạn, người bạn đã đi cùng với cô chiều nay ấy mà. Y ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Noel. Cô nói với hạ sĩ chút rằng anh ta đang diễn với cô, có phải không? Noel ngạc nhiên nhìn viên sĩ quan Gestapo, chắc là ông hạ sĩ đã hiểu lầm tôi. Người hạ sĩ phẫn nộ đáp, không đâu thưa tiểu thư, cô nói rằng... Viên đại tá đưa mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Lập tức người hạ sĩ quan ngậm ngay miệng lại, chưa kịp nói hết câu. Kurt Muller tỏ vẻ thân mật bảo, có lẽ tình hình tương tự như vậy dễ dàng hay xảy ra một khi người ta cố tìm cách giao tiếp bằng một thứ tiếng nước ngoài. Noe nói nhanh, chính thế. Từ trong tiềm thức, nàng có thể nhận ra bộ mặt người hạ sĩ quan đang giận dữ đỏ bừng, song y vẫn lặng thinh không nói gì. Kurt Muller nói, xin lỗi, tôi đã làm phiền cô vì một chuyện không đâu vào đâu. Noel cảm thấy đôi vai nàng chút được một gánh nặng. Đột nhiên nàng nhận ra là tâm trạng của mình vừa rồi là quá căng thẳng. Nàng nói, hoàn toàn đúng như vậy đấy. Có lẽ tôi xin tặng hai ông vé vào xem buổi diễn của tôi. Viên sĩ quan Gestapo nói, tôi đã xem rồi, hạ sĩ chút cũng đã mua vé vào xem tối nay, dù sao cũng xin cảm ơn cô. Ông ta đi về phía cửa rồi dừng lại. Khi cô gọi hạ sĩ chút là một kẻ lỗ mãng, anh ta quyết định mua vé vào xem cô biểu diễn tối hôm nay. Khi anh ta xem hình của các nam diễn viên ở ngoài sảnh, anh ta không thấy hình ảnh của anh bạn đi với cô đến quán cà phê chiều nay. Vì thế anh ta mới báo cáo cho tôi rõ. Tim Noel bắt đầu đập dồn dập. Xin cô cho biết đôi chút để đưa vào hồ sơ. Nếu người kia không phải là bạn diễn của cô, thì hắn là ai vậy? Một người bạn. Tên hắn. Cái giọng thanh của y vẫn êm ái, song đã trở nên dữ dằn. Thì có gì là khác? Noel hỏi. Người bạn cô có những nét trùng với một tên tội phạm mà chúng tôi đang truy nã. Có tin báo là y xuất hiện ở gần quảng trường Saint-Germain-des-Prés chiều hôm nay. Noel nhìn y chăm chú, đầu óc quay cuồng. Giọng đại tá Muller vẫn lì lợm. Tên anh bạn của cô là gì? Tôi không biết. Vậy hắn là một kẻ lạ mặt. Phải. Y lại nhìn nàng. Đôi mắt màu hồng nhạt lạnh lẽo, nhìn như khoan vào mắt nàng. Thế mà cô ngồi cùng với hắn. Cô lại ngăn cản, không cho binh lính xét hỏi giấy tờ của hắn. Tại sao vậy? Noel đáp, tôi cảm thấy thương hại cho người ta. Anh ta tiến lại gần tôi. Ở đâu? Noel nghĩ rất nhanh, có thể ai đó đã trông thấy họ đi vào quán rượu. Ở ngoài quán cà phê, anh ấy đã cho tôi biết binh lính Đức đang truy lùng anh ta vì anh ta đã ăn cắp ở một cửa hàng thực phẩm, lấy thức ăn về cho vợ con đang bị đói. Tôi cảm thấy tội lỗi đó không có gì là ghê gớm, cho nên... Nàng nhìn thẳng vào Muller vẻ thách thức, cho nên tôi đã giúp đỡ anh ta. Muller quan sát nàng một lúc nữa, rồi gật gù vẻ thán phục. Giờ thì tôi mới thực sự hiểu tại sao cô là một minh tinh xuất sắc. Nụ cười trên môi y vụt biến mất đi, và khi y nói tiếp giọng y càng tỏ ra nhũn hơn. Để tôi khuyên cô một điều, cô Pay ạ. Chúng tôi rất muốn có quan hệ tốt với những người Pháp như cô. Chúng tôi muốn các người là bạn, đồng thời còn là đồng minh nữa. Thế nhưng, kẻ nào tiếp tay cho kẻ thù của chúng tôi, thì cũng trở thành kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tóm được người bạn của cô đấy, cô Pay ạ. Tôi sẽ thẩm vấn hắn, và tôi hứa với cô rằng hắn sẽ phun ra hết sự thật. Noel đáp, tôi chẳng có gì phải lo ngại. Y tuyên bố thẳng thừng, cô lầm, cô sẽ phải sợ tôi đấy. Nói rồi đại tá Muller gật đầu ra hiệu cho người hạ sĩ và đi ra phía cửa. Y lại quay lại một lần nữa. Nếu cô có được tin tức gì về người bạn của cô hãy báo ngay cho tôi biết, nếu cô không làm như vậy. Y mỉm cười với nàng, rồi cả hai gã đàn ông bỏ đi. Noel ngồi sụp xuống ghế tựa mệt lả. Nàng nhận thấy những điều đàng nói ra không có sức thuyết phục, song nàng hoàn toàn không chuẩn bị. Nàng những tưởng sự kiện xảy ra đã bị người ta lãng quên rồi. Bây giờ nàng nhớ lại một số chuyện nàng được nghe nói về Gestapo, và tự dưng nàng bỗng rùng mình. Giả thử họ bắt được Israel Katz và anh ta khai ra thì sao? Anh sẽ khai rằng họ vốn là chỗ bạn bè cũ với nhau, rằng Noel đã nói xạo rằng nàng không biết gì về anh. Song có lẽ điều đó cũng chẳng lấy gì làm quan trọng, trừ phi đó chính là cái người có cái tên mà lúc ngồi trong tiệm rượu nàng thoáng nghĩ tới, là Cà Phạc Trăng, là con rán trăng. Nửa giờ sau Noel bước lên sân khấu, nàng cố gạt mọi chuyện trên ra khỏi tâm trí để tập trung vào nhân vật nàng đang đóng. Khán giả là loại sành sỏi, cho nên khi nàng ra chào khán giả cuối buổi diễn, nàng được hoan nghênh rầm rộ. Tiếng hoan hô vẫn còn vang vẳng cho đến khi nàng đi trở về phòng hóa trang. Nàng mở cánh cửa phòng bước vào, thì thấy tướng Hans Schneider đang ngồi trên ghế tựa. Ông ta đứng dậy nói lịch thiệp, tôi được báo là chúng ta sẽ cùng ăn với nhau đêm nay. Họ ăn tại nhà hàng Fruit Perdu, bên cạnh sông Sen, cách trung tâm Paris khoảng 20 dặm. Người lái xe của viên tướng Đức đã lái chiếc xe ô tô đen sáng bóng đưa họ tới. Mưa đã tạnh, trời đêm mát mẻ dễ chịu. Cho đến khi họ ăn xong, tướng Schneider không hề đả động gì đến sự việc xảy ra ban ngày. Lúc đầu Noel không muốn đi cùng ông ta. Song nàng thấy cần phải biết rõ những người Đức nắm được sự việc của nàng đến mức nào và liệu nàng sẽ bị rắc rối ra sao. Tướng Schneider nói, chiều nay tôi nhận được một cú phone từ bên sở chỉ huy Gestapo báo cho tôi biết rằng cô đã thông báo cho hạ sĩ Chút biết tối nay sẽ đi ăn với tôi. Noel nhìn ông lặng thinh, ông nói tiếp. Tôi cho rằng nếu tôi bảo không, thì sẽ chẳng thú vị gì cho cô. Còn nếu tôi bảo phải, thì sẽ thật thú vị cho tôi. Ông ta mỉm cười, và thế là tôi đến đây. Noel phản đối, thực hết sức lố bịch. Tôi chỉ có giúp đỡ cho một người mắc tội ăn cắp ở cửa hàng lương thực. Thôi đi nào. Giọng viên tướng sắc lạnh. Noel ngạc nhiên nhìn ông ta. Cô chớ nên mắc sai lầm, tin bậy là tất cả bọn Đức chúng tôi đều ngu xuẩn cả, và cũng chớ đánh giá thấp Gestapo đấy. Noel đáp, thưa tướng quân, họ chẳng có gì liên quan đến tôi. Ông ta mân mê chân đế chiếc ly rượu vang. Đại tá Muller nghĩ rằng cô đã giúp đỡ một tên mà ông ấy đang tầm nã giáo giết. Nếu quả đúng như vậy, thì cô sẽ còn gặp rắc rối to. Đại tá Muller luôn luôn ghi nhớ và không biết tha thứ bao giờ. Ông ta nhìn thẳng vào nàng nói thận trọng. Mặt khác, nếu như cô không gặp người bạn của cô nữa, thì toàn bộ chuyện vừa rồi coi như là cho qua. Cô có uống cô nhắc không? Vâng. Noel đáp, ông ta gọi hai ly rượu Napoleon. Thế cô sống với Armand Gauthier đến nay đã bao lâu rồi? Tôi tin rằng ông biết rõ câu trả lời mà. Tướng Schneider mỉm cười. Quả thực tôi biết rõ lắm. Đúng ra là tôi muốn biết lý do tại sao trước đây cô lại từ chối không đi ăn tối với tôi. Có phải tại Gauthier ngáng chân không? Noel lắc đầu không phải. Ra vậy. Giọng ông ta đanh lại khiến nàng đâm ngạc nhiên. Nàng bảo, Paris thiếu gì phụ nữ, tôi tin là ông có thể tìm được người như ý. Viên tướng Đức nói khẽ khàng, cô không hiểu tôi, cho nên cô mới nói như vậy. Giọng ông ta lúng túng, tôi đã có vợ và một con ở Berlin, tôi yêu vợ con lắm, song tôi đã xa họ hơn một năm rồi, tôi cũng không biết đến bao giờ được gặp lại. Ai bắt các ông đến Paris làm gì? Noel bốc chát vặn lại. Tôi không tìm được sự đồng cảm. Tôi chỉ muốn tự lý giải cho bản thân tôi chút định. Tôi không phải là loại người lẫn lộn vàng thau. Lần đầu tiên trông thấy cô trên sân khấu, tôi thấy tình cảm lạ lùng nảy ra trong tôi. Tôi cảm thấy cần phải hiểu cô rất nhiều. Tôi muốn chúng ta là bạn tốt của nhau. Cách nói của ông ta mang vẻ mặt nghiêm trang trầm tĩnh. Noel nói, tôi không thể hứa với ông điều gì. Ông ta gật gù, tôi hiểu. Song thật ra ông ta không hiểu, bởi Noel không có ý định sẽ gặp ông ta thêm một lần nào nữa. Tướng Stader, tế nhị chuyển sang chuyện khác, và họ nói về nghệ thuật diễn xuất, về nhà hát. Noel kinh ngạc vì ông ta rất am hiểu nghệ thuật. Ông ta có đầu óc cân bằng và một trí tuệ sâu sắc. Ông ta thường xuyên chuyển hết đề tài này sang đề tài khác và chỉ ra những mối quan tâm chung giữa hai người. Đây là một nghệ thuật phô diễn điêu luyện, khiến Noel lấy làm thích thú. Tướng Stader đã mất rất nhiều công sức để tìm hiểu lý lịch nàng. Bề ngoài ông có đầy đủ tư thế của viên tướng Đức vận quân phục màu xanh ô liu, rắn giỏi oai vệ. Nhưng sự dịu dàng lại thể hiện một dạng người khác với một khả năng trí tuệ thuộc tầng lớp độc giả hơn là binh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn một cái sẹo dài chạy ngang mặt, khiến nàng chú ý. Noel hỏi, ông bị sẹo trong trường hợp nào vậy? Ông ta đưa tay lần theo vết hằn sâu. Tôi dự một cuộc thách đấu cách đây nhiều năm rồi. Tiếng Đức chúng tôi gọi chuyện như vậy là Wittfest, có nghĩa là màng da tự hào. Rồi họ trao đổi về triết học Đức. Tướng Stader tuyên bố, chúng tôi không phải là những con quái vật. Chúng tôi cũng không có ý muốn thống trị thế giới. Song chúng tôi không có ý định ngồi yên một chỗ và bị trừng phạt vì cuộc chiến tranh chúng tôi đã thua cách đây 20 năm. Hiệp ước Versailles là một cái ách mà nhân dân Đức chúng tôi muốn bẻ gãy. Rồi họ nói về việc chiếm đóng Paris. Lỗi không phải là ở chỗ những người lính Pháp đã tạo điều kiện dễ dàng cho chúng tôi. Trách nhiệm chủ yếu là ở Napoleon Đệ Tam. Noel bảo, ông nói đùa gì vậy? Ông khẳng định, tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Thời kỳ Napoleon trị vì, đám dân hạ lưu thường dùng những phố xá ngoằn ngoèo rối rắm của Paris làm chiến lũy và nơi phục kích chống lại quân đội của ông ta. Để ngăn chặn bọn họ, ông đã cử bá tước Eugène Georges Haussmann nắn thẳng lại các phố xá, xây dựng những đại lộ rộng rãi xinh đẹp. Ông mỉm cười, thế là quân đội chúng tôi cứ hành tiến dọc theo các đại lộ đó. Tôi e rằng lịch sử sẽ không tử tế gì với nhà hoạch định kế hoạch Haussmann. Sau bữa tối trên đường trở lại Paris, ông hỏi, cô có yêu Armand Gautier không? Giọng ông có vẻ vô tình. Song Noel nhận thấy câu trả lời của nàng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với ông. Nàng đáp chậm rãi, không. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi tin rằng tôi có thể làm cho cô rất hạnh phúc. Cũng hạnh phúc như vợ anh chứ. Stader cứng đờ người như thể bị sét đánh. Rồi ông quay sang nhìn Noel, ông nói nhỏ nhẹ. Tôi sẽ là bạn tốt của em, mong rằng hai chúng ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của nhau. Noel về đến nhà lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Armand Gautier đang ngồi đợi nàng, tâm trạng xúc động. Nàng vừa bước vào phòng, ông hỏi luôn, cô vừa mới ở chỗ quái quỷ nào về vậy? Em có một cuộc hẹn hò. Noel đưa mắt nhìn quanh toàn bộ căn phòng phía sau ông. Cứ như cảnh vừa có một trận cuồng phong nổi qua. Các ngăn kéo bị mở tung, mọi thứ vứt bừa bãi trong phòng. Các tủ đựng đều bị lục soát. Một chiếc đèn bị lật ngược, chiếc bàn con bị lật nghiêng, một chân bị gãy. Noel hỏi, có chuyện gì thế này?
Gestapo đã tới đây.
Lạy Chúa, em đã gây ra chuyện gì vậy Noel?
Đâu có gì.
Vậy tại sao chúng lại làm như vậy?
Noel đi quanh phòng xếp dọn đồ đạc, vừa làm vừa suy nghĩ.
Gauthier nắm lấy đôi vai nàng và xoay người nàng lại. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em.
Nàng hít một hơi thật sâu. Được, em sẽ kể.
Nàng thuật lại, nàng đã gặp Israel Katz, nhưng nàng không nhắc đến tên anh và cuộc trao đổi sau này với đại tá Müller.
Em không rõ anh bạn đó có phải là Le Caffa không, song rất có thể lắm chứ.
Gauthier ngồi sụp xuống chiếc ghế tựa kinh ngạc. Lạy Chúa tôi, anh không cần biết hắn là ai. Anh không muốn em có liên hệ gì thêm với hắn. Cả hai chúng ta sẽ bị tiêu diệt vì chuyện này. Anh cũng căm ghét bọn Đức như em.
Ông ngừng lại, vì không biết chắc có thực Noel căm ghét người Đức hay không.
Seri ạ, chừng nào người Đức còn nắm pháp luật ở đây, chúng ta phải sống dưới sự thống trị của họ. Cả hai chúng ta không một người nào được gây rắc rối với Gestapo. Cái gã Do Thái đó, em nói tên hắn là gì nhỉ?
Em có nói tên hắn ra đâu?
Ông nhìn nàng chân chân một lát. Hắn có phải là nhân tình của em không?
Không đâu, anh Ackman ạ.
Thế hắn là gì đối với em?
Chẳng là gì cả.
Vậy ư? Gauthier thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chẳng việc gì phải bận tâm nhiều. Họ sẽ không buộc tội gì cho em được một khi em chỉ tình cờ gặp hắn có một lần. Nếu em không gặp lại hắn lần nào nữa, thì họ sẽ quên hết mọi chuyện.
Noel bảo rồi họ sẽ quên thôi.
Tối hôm sau, trên đường Noel tới nhà hát, nàng bị hai nhân viên Gestapo bám theo. Từ hôm đó trở đi, nhất cử nhất động của Noel đều bị theo dõi. Ngay từ đầu nàng đã có linh cảm là nàng luôn luôn bị người ta để mắt tới. Cứ mỗi khi Noel quay lại, nhìn vào giữa đám đông, thế nào nàng cũng thấy một thanh niên trai trẻ, có nét mặt Teutonic, vận thường phục vờ vẫn như không để ý gì đến nàng. Người đi theo dõi nàng luôn luôn thay đổi. Song dù họ có mặc thường phục, thì họ vẫn có một điều khiến cho nàng dễ nhận ra. Đó là thái độ khinh miệt, ngạo mạn và tàn ác, và phong thái bề ngoài không thể nào lầm được.
Noel không kể những điều này với Gauthier, bởi nàng thấy không cần phải báo động cho ông biết thêm điều gì.
Chỉ nguyên sự kiện của Gestapo gây ra ở căn phòng ngủ đã đủ làm ông hoảng hồn lắm rồi. Ông sẽ không có được ý kiến gì hơn ngoài việc nhắc lại những việc người Đức có thể gây khó dễ cho sự nghiệp của cả ông và Noel một khi họ đã muốn làm như vậy.
Noel cũng thấy rằng ông nói có lý. Chỉ cần liếc qua các nhật báo là nàng đủ thấy là những người Nazi đã không hề dung tha cho những ai là kẻ thù của họ. Tướng Stader đã nhắn nàng mấy lần qua điện thoại, song Noel vẫn cứ làm ngơ. Nếu như nàng không muốn mua thù trước oán gì với họ, thì đồng thời nàng cũng chẳng thích kết bạn với họ. Nàng quyết định giữ một thái độ trung lập như Thụy Sĩ. Còn những ai có thái độ như Israel Katz trên đời này, họ phải tự lo giữ lấy mạng sống của họ.
Noel cũng đã có ý muốn biết xem anh cần nàng giúp đỡ việc gì, song nàng không có ý định dính dáng với anh.
Nửa tháng sau khi Noel gặp Israel Katz, các báo có đăng tải trên trang nhất câu chuyện Gestapo đã bắt được một nhóm người phá hoại do Le Caffard, con rắn, cầm đầu.
Noel đọc toàn bộ bài tường thuật rất cẩn thận, song nàng không thấy có chỗ nào nhắc tới việc Le Caffard đã bị bắt.
Nàng nhớ lại nét mặt của Israel Katz khi bọn lính Đức tiến lại gần phía anh. Và nàng biết chắc chắn là anh sẽ không chịu để cho chúng bắt sống.
Noel cũng tự nhủ. Có lẽ mình tưởng tượng ra vậy thôi. Chứ cứ theo anh nói, có lẽ anh chỉ là một người thợ mộc bình thường hiền lành mà thôi.
Thế nhưng nếu anh quả là người hiền lành, vậy cớ gì mà Gestapo quan tâm đến anh như vậy? Phải chăng anh chính là Lơ Ca Pháp? Anh đã bị bắt chưa? Hay trốn thoát rồi?
Noel ra đứng bên cửa sổ căn phòng, trông ra đại lộ Martini. Có hai bóng người mặc áo mưa đen đứng dưới ngọn đèn đường chờ đợi.
Họ chờ đợi gì nhỉ?
Noel bỗng cảm thấy thảng thốt, cũng giống như Gautier vậy. Nhưng nàng đồng thời cũng thấy căm giận nữa. Nhưng nàng nhớ lời đại tá Muller, cô sẽ phải sợ tôi. Đúng là một lời thách thức.
Noel có linh cảm rằng nàng sẽ còn biết tin thêm về Israel Katz.
Sáng hôm sau, nàng nhận được một tin nhắn, lại không phải qua ai xa lạ, mà chính là qua người gác cửa. Ông già này đã ngoài 70 tuổi, người nhỏ quắt, mặt trắt treo, nhăn nheo, hàm dưới móm mém, cho nên khi lão nói, nàng phải lắng nghe mãi mới hiểu ra.
Lúc Noel bấm chuông gọi thang máy, ông già đã chờ sẵn trong đó rồi. Họ đi xuống thang, và khi tới gần sảnh, ông lão lẩm bẩm nói.
Chiếc bánh sinh nhật mà cô đặt đã xong rồi. Mời cô đến hiệu bánh ở phố Passy mà lấy.
Noel nhìn ông chậm chọc. Không tin rằng ông lão vừa nói chính xác điều gì. Cô hỏi lại,
tôi không đặt bánh nào cả. Ông ta cứ khăng khăng nói, phố Passy cô ạ.
Bỗng nhiên Noel chợt hiểu ra. Giá như nàng không bị hai tên Gestapo đợi nàng bên kia đường, thì chưa chắc nàng đã có hành động gì. Nàng cứ bị bám gót như một tên tội phạm mới khó chịu làm sao.
Hai tên kia đang mải nói chuyện, chúng chưa trông thấy nàng.
Noel thấy khó chịu, nàng quay lại chỗ ông lão gác cổng hỏi, cổng phụ ở chỗ nào?
Cô đi theo tôi.
Noel theo ông lão, qua một hành lang phía sau, xuống một cầu thang vào nhà hầm, rồi lại đi ra một đường hẻm.
3 phút sau, nàng đã lên một chiếc taxi tới chỗ gặp Israel Katz.
Hiệu bánh đó trông ngoài rất bình thường, nằm ở khu vực của giới trung lưu đã tàn tạ. Dòng chữ trên cửa sổ, Bourglain Jury, cũng đã chóc sơn.
Noel mở cửa bước vào. Ra đón nàng là một phụ nữ vận một chiếc tạp dề trắng tinh, không có một vết ố.
Cô cần gì ạ?
Noel lưỡng lự. Vẫn còn dư thời gian để rút lui trở lại. Đủ thời gian để không dính líu vào một công chuyện mà nàng biết là nguy hiểm và chẳng liên quan gì đến nàng.
Người đàn bà đứng đợi.
Bà đã làm xong chiếc bánh sinh nhật cho tôi chưa?
Noel thốt nên lời. Nàng cảm thấy thật là ngốc nghếch khi tham gia vào trò đùa này. Nàng thấy có một sức hấp dẫn của những sự kiện đang diễn ra, bị những mưu xảo ấu trĩ làm giảm giá trị đi rất nhiều.
Người đàn bà gật đầu, xong rồi ạ, thưa cô Pay.
Bà lấy tấm biển đóng cửa, treo lên cửa, khóa cửa kỹ càng và bảo nàng, mời cô theo tôi.
Anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, đặt ở phòng nhỏ phía sau hiệu bánh. Nét mặt tỏ ra đau đớn rõ rệt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tấm chăn quấn quanh người anh đẫm máu. Ở đầu gối bên trái có một chiếc nẹp garo rất lớn.
Israel.
Anh quay mặt nhìn ra phía cửa. Tấm chăn rớt xuống, để lộ ra một đám thịt và xương nát đỏ hoèn ở chỗ trước đây là đầu gối.
Nàng hỏi, có chuyện gì vậy?
Anh cố gượng cười mà không nói. Giọng anh khàn, lộ vẻ đau đớn căng thẳng.
Chúng đã tiến công Lơ Ca Pháp,
song dễ gì đã diệt nổi bọn anh.
Điều nàng phỏng đoán là chính xác, nàng nói,
Em có đọc báo biết tin này, anh sẽ lành chứ?
Israel hít một hơi thở sâu gật đầu. Anh vừa nói vừa thở hổn hển.
Bọn Gestapo đang cày xới tung cả Paris lên để truy lùng anh. Anh phải thoát ra ngoài thành phố này mới có cơ sống nổi. Nếu anh đến được cảng Le Havre, sẽ có những người bạn giúp anh lên một con tàu thoát ra một đất nước khác.
Thế không ai đưa anh đi bằng xe ra khỏi Paris sao? Anh có thể trốn ở thùng sau xe tải.
Israel lắc đầu yếu ớt. Mọi ngả đường đều bị chặn rồi, đến một con chuột cũng không lọt ra khỏi Paris được.
Noel nghĩ, thậm chí đến một con rán cũng không thoát.
Anh có thể đi với cái chân đau kia không?
Nàng hỏi vậy, song chủ yếu là nấn ná để tìm ra một phương án nào đó. Anh ta lại cố gượng cười nói, không thể đi với cái chân như thế này được.
Noel nhìn anh không hiểu.
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Một người đàn ông to lớn để râu với đôi vai vuông vức bước vào. Ông ta cầm ở tay một chiếc rìu. Ông ta tiến đến giường, kéo chăn xuống.
Noel cảm thấy mặt mình lạnh toát, không còn máu chảy. Nàng nghĩ đến tướng Dirk Schneider và tên bạch tạng nhẵn nhội ở sở Gestapo, và những việc họ sẽ làm một khi họ bắt được nàng.
Noel bảo, tôi sẽ giúp anh.
Tại Washington, năm 1940, Catherine Alexander có cảm giác rằng cuộc đời nàng dường như đã chuyển sang một giai đoạn mới. Dường như nàng đã đạt tới một mức cảm xúc cao hơn, tới một đỉnh cao khoái hoạt đến chóng mặt. Khi Bill Fraser ở thành phố, tối nào họ cũng đi ăn với nhau, đi nghe ca nhạc, xem kịch hoặc xem opera. Ông đã kiếm cho nàng một căn nhà nhỏ nhưng dễ chịu ở gần Arlington. Ông muốn trả tiền thuê nhà, song Catherine nhất định đòi để nàng trả. Ông mua cho nàng quần áo và đồ trang sức. Lúc đầu nàng phản đối, nàng cảm thấy đạo đức của người đạo tin lành ăn sâu ở nàng, khiến nàng lúng túng. Song Fraser rõ ràng là tỏ ra rất thích thú khi cuối cùng Catherine thôi không phản đối chuyện đó nữa.
Nàng nghĩ, dù mi thích hay không thích, mi cũng là một nhân tình.
Trước đây cái chữ đó với nàng thật nặng nề, nó ám chỉ những hạng đàn bà rẻ tiền vụng trộm sống trong những căn nhà khuất nẻo với những tình cảm chán chường thất vọng. Song bây giờ việc đó lại đang xảy ra với nàng.
Catherine cảm thấy không giống như vậy chút nào. Nó chỉ có nghĩa là nàng đang ngủ với một người đàn ông nàng yêu. Không có gì là bẩn thỉu nhơ nhớp mà hoàn toàn tự nhiên.
Nàng nghĩ, kể cũng thật là thú vị. Có những việc mà đối với người khác thì dường như đáng ghê tởm. Vậy mà khi đến lượt mi thì lại không sao cả. Khi mi đọc những chuyện trai gái của người khác thì đó chính là những lời bộc bạch thực sự. Nhưng đến lượt mi chẳng qua nó như tạp chí viết chuyện gia đình dành cho phụ nữ vậy.
Fraser là một người bạn sâu sắc, biết nghĩ, và ông cư xử như thể họ sẽ còn chung sống với nhau mãi mãi.
Catherine có thể lường trước những phản ứng của ông hầu như với mọi tình huống và nắm được từng tâm trạng của ông.
Trái với điều Fraser tuyên bố, chuyện tình dục đối với ông không phải là điều hấp dẫn gì. Còn Catherine tự nhủ rằng tình dục chỉ là một phần nhỏ trong quan hệ giữa hai người. Nàng không còn là cô học trò nhỏ cần phải được kích thích thường xuyên. Nàng đã là một phụ nữ trưởng thành. Vì vậy nàng nghĩ chua chát, cho hay nhận, cũng chỉ một chút đỉnh thôi.
Trong lúc Fraser đi sau mỗi khi có một vấn đề gì quan trọng phát sinh ở công ty, và khi người ta cần đến ý kiến của ông, Fraser có thói quen trao đổi công chuyện với Catherine và dùng nàng như một nơi thăm dò ý kiến. Ông phát hiện ra rằng nàng có một khiếu bẩm sinh về kinh doanh. Catherine cũng thường có những ý kiến về vận động tranh cử tỏ ra rất hữu hiệu. Trong một bữa ăn tối, Fraser nói, Catherine ạ, tiếc rằng anh quá ích kỷ. Nếu không, anh đã để em vào làm công ty, cho em được thỏa sức trong những công việc tính toán giấy tờ. Ông đặt bàn tay mình trên tay nàng. Anh sẽ nhớ em quá đỗi, vì vậy anh muốn em luôn luôn ở đây với anh. Bin ạ, em cũng chỉ muốn ở đây thôi. Em rất mãn nguyện với tình hình hiện nay ở đây. Và quả thực là như vậy. Nàng đã từng cho rằng nếu nàng rơi vào một tình thế như thế này, nàng sẽ có đòi hỏi bức thiết là lấy chồng. Nhưng hình như chưa có gì là khẩn thiết cả. Xét trên mọi khía cạnh quan trọng, họ đã là vợ chồng với nhau rồi. Một buổi chiều khi Catherine gần xong công việc, thì Fraser bước vào văn phòng của nàng. Ông hỏi, em có thích tối nay ta đi chơi ra xa vùng nông thôn không? Có chứ. Thế ta đi chơi đâu? Đi Virginia, chúng mình sẽ về ăn tối với bố mẹ của anh. Catherine ngạc nhiên nhìn ông. Họ có biết quan hệ giữa chúng ta không? Ông cười, cũng không hoàn toàn. Họ chỉ biết là anh có một cô trợ lý trẻ rất tuyệt vời và anh sẽ đưa nàng về ăn tối nay. Cho dù nàng có vẻ thất vọng, thì lúc này nàng cũng không để lộ ra trên nét mặt. Nàng bảo được, em sẽ ghé về nhà thay xiêm áo. Bây giờ anh sẽ tới đón em. Thế nhé. Ngôi nhà của ông bà Fraser nằm ở vùng đồi chập trùng Virginia. Đó là kiểu nhà trại lớn với vạt cỏ xanh và đất trại rộng tới 60 mẫu anh bao quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này xây dựng từ đầu thế kỷ 18. Catherine trầm trồ thán phục, em chưa từng thấy ngôi nhà nào như thế này. Đây là một trong những trại chăn nuôi tốt nhất ở Mỹ đấy. Fraser thông báo cho nàng biết như vậy. Chiếc xe hơi chạy qua một bãi đất chăn nuôi đầy những con ngựa đẹp. Và một ngôi nhà dành cho người trông gia súc. Catherine thốt lên, cứ như ở một thế giới khác vậy. Anh đã lớn lên ở đây à? Em ghen với anh đấy. Có thực sự em thích sống ở nông trại không? Đây không hẳn là một trang trại, đây gần như là mảnh đất riêng của anh. Họ đến trước ngôi nhà. Fraser quay sang bảo nàng. Bố mẹ anh hơi kiểu cách đấy, song em cũng đừng quá bận tâm, cứ xử sự bình thường. Hồi hộp lắm phải không? Catherine đáp không, em sợ lắm. Khi nàng nói vậy, nàng tự thấy ngạc nhiên là nàng đã nói dối. Theo nếp truyền thống của mọi cô gái sắp sửa gặp bố mẹ của người mình yêu, lẽ ra nàng phải thấy hoảng sợ mới đúng. Xong ở đây, nàng chỉ thấy tò mò mà thôi. Bây giờ cũng không còn thời gian để tự hỏi xem tại sao. Họ ra khỏi xe hơi, một người quản gia mặc lễ phục tiến ra mở cửa, y nở nụ cười tươi chào đón họ. Ông đại tá Fraser cùng phu nhân như đang sống trong những trang sách truyện trước thế kỷ thứ nhất. Điều đầu tiên khiến Catherine chú ý là tuổi tác và vẻ yếu ớt của họ. Trước đây đại tá Fraser đẹp trai linh hoạt vậy, thế mà nay trở thành xanh xao ốm yếu. Ông già gợi cho Catherine rất nhớ đến một người, rồi bất ngờ nhận ra con người đó. Đây chính là hình ảnh người con trai của ông ta khi già yếu. Ông đại tá, tóc bạc thưa, bước đi lòng khòng đau đớn. Đôi mắt ông xanh nhạt, hai bàn tay đã từng một thời cứng cáp, nay đã nổi cục vì bệnh xương khớp. Bà vợ ông ta có phong thái của một nhà quý tộc, những nét xuân sắc của thời con gái vẫn còn lưu lại trên nét mặt, Bà rất nồng nhiệt vui vẻ với Catherine.